Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Leadership for the New Female Manager của Karina G. Sanchez là một cuốn sách kỹ năng thuộc nhóm hướng dẫn quản lý và phát triển lãnh đạo cho người mới bước vào vai trò quản lý. Cuốn sách tập trung vào 21 chiến lược thực hành, được sắp xếp quanh 3 hướng, chính là lãnh đạo bản thân, lãnh đạo từng cá nhân và lãnh đạo cả đội nhóm. Điểm nổi bật của sách nằm ở cách tiếp cận khá thực dụng, khi nhấn mạnh những vấn đề rất thường gặp ở người quản lý mới như cảm giác thiếu tự tin, hội chứng kẻ mạo danh, giao tiếp hiệu quả, tạo ảnh hưởng và xây dựng sự tôn trọng từ cấp dưới lẫn cấp trên. Tác phẩm không đi theo kiểu lý thuyết nặng nề, mà hướng tới việc giúp người đọc nhận diện điểm mạnh của mình, cải thiện phong cách lãnh đạo và áp dụng ngay vào công việc hàng ngày. Vì vậy, đây là một cuốn cẩm nang phù hợp cho những ai muốn khởi đầu vai trò quản lý một cách vững vàng và có định hướng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ba nhóm chiến lược tạo nên khung phát triển lãnh đạo rất rõ ràng. Điểm tổ chức nội dung quan trọng nhất của cuốn sách là cấu trúc 21 chiến lược được chia thành 3 phần. Mỗi phần gồm 7 chiến lược lần lượt đi từ lãnh đạo bản thân, lãnh đạo từng người và lãnh đạo đội nhóm. Cách chia này cho thấy tác giả không xem quản lý chỉ là việc giao việc hay giám sát kết quả, mà là một tiến trình phát triển có tầng bậc. Người mới làm quản lý thường vấp ngay ở chỗ chưa ổn định được chính mình, nên phần đầu giúp họ xây nền tảng tự nhận thức và kiểm soát cảm xúc trước khi đòi hỏi người khác làm theo. Sau đó, sách chuyển sang năng lực làm việc trực tiếp với từng cá nhân, nơi kỹ năng lắng nghe, coaching và phản hồi trở nên quan trọng. Cuối cùng là cấp độ đội nhóm, nơi mục tiêu không còn là quản lý từng người riêng lẻ mà là tạo hiệu suất chung. Khung ba bước này làm cho cuốn sách có tính hệ thống, giúp người đọc biết mình đang thiếu ở đâu và nên bắt đầu từ đâu thay vì học kỹ năng rời rạc. Thứ hai, vượt qua imposter syndrome và xây lại sự tự tin từ nội lực cá nhân. Một chủ đề trung tâm của sách là cách người quản lý mới đối diện với cảm giác mình chưa đủ giỏi, chưa đủ kinh nghiệm hoặc không xứng đáng với vai trò lãnh đạo. Tác giả xem đây là rào cản rất thật, nhất là với những người lần đầu được giao quản lý mà vẫn còn đang tự nghi ngờ năng lực của chính mình. Vì vậy, cuốn sách khuyến khích người đọc nhìn lại các điểm mạnh, năng lực tự nhiên và phẩm chất sẵn có của bản thân, thay vì chỉ tập trung vào thiếu sót. Cách tiếp cận này có ý nghĩa thực tế vì lãnh đạo không chỉ là nắm kỹ thuật, mà còn là khả năng đứng vững khi phải ra quyết định và chịu trách nhiệm. Sách cũng gợi ý dùng các công cụ như đánh giá SWOT để hệ thống hóa việc tự nhìn nhận, giúp người đọc thấy rõ điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của mình. Nhờ vậy, sự tự tin không được xây bằng lời động viên chung chung, mà bằng quá trình hiểu bản thân và chuyển nhận thức đó thành hành động cụ thể trong công việc. Thứ ba, giao tiếp chân thực, lắng nghe và phản hồi là nền tảng của ảnh hưởng. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho giao tiếp, nhưng không chỉ theo nghĩa nói chuyện rõ ràng, mà còn theo nghĩa truyền đạt một cách chân thực và tạo được kết nối thật với người khác. Đây là kỹ năng đặc biệt quan trọng với quản lý mới, vì họ thường phải chuyển từ vai trò làm việc cá nhân sang vai trò làm việc thông qua người khác. Tác giả nhấn mạnh, việc đặt câu hỏi đúng, kéo thông tin ra từ người đối diện một cách nhẹ nhàng và thực sự lắng nghe thay vì chỉ ra lệnh hay kiểm soát. Từ đó, người quản lý có thể hiểu nhu cầu, động lực và khó khăn của từng thành viên, giúp phản hồi trở nên có ích hơn. Bên cạnh đó, sách cũng nhắc đến kỹ năng trình bày trong nhiều bối cảnh khác nhau, từ họp nhóm đến trao đổi với đồng nghiệp hoặc cấp trên. Điều này cho thấy ảnh hưởng của người quản lý không đến từ chức danh mà đến từ năng lực giao tiếp, khiến người khác tin tưởng, hiểu rõ kỳ vọng và sẵn sàng phối hợp. Đây là một điểm mạnh quan trọng của sách vì nó nối liền giao tiếp với hiệu quả lãnh đạo thực tế. Thứ tư, coaching, mentorship và quản lý xung đột để nâng hiệu suất đội nhóm. Một phần đáng chú ý của cuốn sách là cách tác giả xem coaching và mentorship như công cụ quan trọng để tăng năng suất nhân viên. Thay vì chỉ giao mục tiêu và chờ kết quả, người quản lý mới được khuyến khích học cách dẫn dắt sự phát triển của từng cá nhân, nhất là khi đội nhóm còn thiếu kinh nghiệm. Cách làm này có lợi vì nó biến quản lý thành người hỗ trợ tăng trưởng năng lực, chứ không chỉ là người kiểm tra đầu ra. Sách cũng đề cập đến quản lý xung đột, một năng lực thường bị xem nhẹ nhưng lại rất cần thiết khi làm việc với con người thật trong môi trường thật. Xung đột trong nhóm không chỉ là chuyện bất đồng quan điểm, mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin, tinh thần, hợp tác và chất lượng công việc. Khi đặt coaching cạnh xung đột, tác giả đang cho thấy hai mặt của cùng một nhiệm vụ lãnh đạo, vừa phát triển con người, vừa giữ cho quan hệ trong đội nhóm không bị đổ vỡ. Cách tiếp cận này giúp người đọc hiểu rằng hiệu suất bền vững đến từ việc nuôi dưỡng năng lực và xử lý ma sát trong quá trình làm việc. Cuối cùng, cuốn sách nghiêng về thực hành nhập môn hơn là phân tích chuyên sâu. Một điểm cần nhìn nhận công bằng là cuốn sách được thiết kế như cẩm nang, kỹ năng cho người mới. Nên thế mạnh của nó là phạm vi bao quát rộng và ngôn ngữ dễ tiếp cận, chứ không phải đào sâu từng chủ đề như một giáo trình chuyên khảo. Nhiều đánh giá cho rằng nội dung hữu ích ở mức nền tảng, nhưng chưa đi sâu bằng các ví dụ tình huống dài hoặc nghiên cứu tình huống phức tạp. Điều này không hẳn là điểm yếu nếu người đọc đang tìm một điểm xuất phát rõ ràng, vì người mới thường cần bản đồ tổng quan. Trước khi bước vào phân tích nâng cao, cuốn sách vì thế phù hợp như tài liệu khởi động, giúp người đọc xác định các năng lực cốt lõi phải rèn ngay từ đầu như tự tin, giao tiếp, coaching và ảnh hưởng. Giá trị của nó nằm ở tính định hướng, giúp người quản lý mới không bị choáng trước quá nhiều khái niệm, mà có thể từng bước xây nền từ các chiến lược thực hành cụ thể. Trong bối cảnh các sách lãnh đạo thường li bo quá lý thuyết hoặc quá truyền cảm hứng, cuốn này đứng ở giữa hai thái cực đó. Kết luận, cuốn Leadership for the New Female Manager phù hợp nhất với những người vừa bước vào vai trò quản lý, đặc biệt là nữ quản lý mới, hoặc bất kỳ ai đang tìm một lộ trình nhập môn về lãnh đạo con người trong môi trường công sở. Lợi ích lớn nhất của sách là giúp người đọc sắp xếp lại những kỹ năng cốt lõi cần có ở giai đoạn đầu, từ tự nhận thức, vượt qua tự nghi ngờ đến giao tiếp, coaching và xử lý mối quan hệ trong đội nhóm. Nếu người đọc đang cần một cuốn sách ngắn gọn, rõ cấu trúc, có tính định hướng cao và không quá nặng lý thuyết, đây là lựa chọn đáng cân nhắc. So với nhiều sách lãnh đạo khác trong cùng thể loại, cuốn này nổi bật ở việc tập trung vào trải nghiệm của người quản lý mới, đặc biệt là cảm giác chưa sẵn sàng nhưng vẫn phải dẫn dắt người khác. Nó không hứa hẹn công thức kỳ diệu mà cung cấp một bộ khung thực hành để người đọc xây nền tảng vững hơn trong công việc. Chính sự thực tế, dễ tiếp cận và tập trung vào những vấn đề rất gần với người mới, làm quản lý là điểm làm cho cuốn sách khác biệt trong phân khúc của nó. Nếu bạn muốn ủng hộ Karina G. Sanchez, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!